Chương 72, giờ phút này chính là quang minh thẩm phán tà ác thời điểm xài biện sĩ, thế nào rồi? Linh bộ trưởng mấy ngày gần đây nhất vô cùng bận rộn, cả nước thần bí cục đều cần tuyển nhận mới siêu phàm giả. Nhưng cái này chiêu tân không phải một hai ngày liền có thể đạt thành, ít nhất cũng phải một thời gian 2 năm, công nhân thần bí cục thành viên số lượng mới có thể khôi phục. Mà ít người tình huống dưới, rất nhiều chuyện đều có lớn vô cùng lỗ hổng. Chẳng hạn như yêu ma lệ quỷ xuất hiện, bởi vì nhân viên thưa thớt sẽ tạo thành dân chúng thương vong mở rộng, chi viện trễ. Thần bí cục thành viên một ít, mọi người thời gian nghỉ ngơi liền thiếu đi, nghỉ ngơi thiếu liền sẽ mệt mỏi. Tại đối phó yêu ma lệ quỷ thời điểm, một cái sơ sẩy liền có khả năng là tử vong hạ trạng, cũng tạo thành một cái tuần hoàn đã tính. Điểm này để Linh bộ trưởng phi thường đau đầu, nhưng hắn chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở xài viện sĩ kia. Nhân loại nắm giữ quy tắc hạng mục này, một mực đang tiến hành, nghiên cứu cũng không có buông xuống. Nhưng thiếu Khương thành công về sau, thí nghiệm một mực trì trệ không tiến. Đương nhiên, coi như hiện tại Khương thành công còn sống, biết được chân tướng bọn hắn cũng không dám đi tin tưởng. Tình huống tốt đẹp, xài viện sĩ tâm tình không tệ, hắn đã đem Linh bộ trưởng giao cho quy tắc của hắn nguyên, cùng một tên vật thí nghiệm dung hợp. Cùng trước đó vật thí nghiệm dung hợp thống khổ khác biệt, vị này vật thí nghiệm tỏ vẻ dung hợp kỳ gian tràn ngập hạnh phúc cảm giác thư thích, toàn thân ấm áp, phi thường dễ chịu. Cái này khiến xài viện sĩ vui sướng trong lòng, có lẽ lần này có thể thành công. Xài viện sĩ trả lời, có lẽ là gần nhất tin tức tốt nhất, thả bộ thở dài một hơi, nếu như viện nghiên cứu cần gì tài nguyên, ngài cứ mở miệng. Yên tâm, ta hiểu rồi. Ma thần loại sinh vật này xuất hiện, một mực để thần bí bộ áp lực rất lớn, vẫn nghĩ nghiên cứu ra làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc biện pháp, kết quả Khương thành công lại là một vị ma thần con rối, làm người sợ run. Xài viện sĩ tự nhiên cũng biết chuyện khẩn cấp, gần nhất cơ hội liền ở tại viện nghiên cứu, đều chưa có về nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Ngay tại Linh bộ trưởng thăm hỏi thời điểm, thần bí bộ tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng, trước đó phát hiện mặc kệ là ảnh chụp vẫn là thu hình lại thượng quang minh thần, đều có đủ loại thần dị. Tại làm thí nghiệm về sau, càng là ngạc nhiên phát hiện, mặc kệ là yêu ma vẫn là lệ quỷ, đang nhìn xem đến quang minh thần ảnh chụp hoặc là thu hình lại về sau, đều sẽ chết đi. Nay thần uy làm người sợ hãi đồng thời, cũng làm cho tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng chấn động cùng kinh hỉ. Chính như hắn lời nói, nhân loại có lẽ có mặt khác được ra. Bởi vì Khương thành công nguyên nhân, tương lai viện nghiên cứu để công nhân gần một nửa siêu phàm giả bỏ mình. Điểm này không phải thần bí bộ tuyển nhận thành viên mới có thể bù đắp tới. Cho nên tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng cảm thấy có lẽ lấy quang minh thần ảnh chụp cùng thu hình lại, có thể khai phát ra một loại mới đối địch thủ đoạn. Đương nhiên, thí nghiệm chứng minh mặc kệ là ảnh chụp vẫn là thu hình lại, đối với nhân loại đều không dùng. Cho nên nếu như là siêu phàm giả làm ác lời nói, vẫn là đến bọn hắn thần bí bộ thành viên đi đối bắt. Nhưng điểm này là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao nhân loại kẻ địch cuối cùng vẫn là yêu ma lệ quỷ cùng ta thần, hiện tại còn có ma thần. Quang minh thần ảnh chụp cùng thu hình lại, có thể đối tà thần cùng ma thần có tác dụng, đây là tin tức tốt nhất. Trừ cái đó ra, bảy tổ tổ trưởng cũng được biết Trương Tú Kiệt bên ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp tà thần, kết quả trong đầu quang minh thần thân ảnh, vậy mà xuất hiện cứu hắn. Sống sót Trương Tú Kiệt cũng nói rồi, hắn trong đầu quang minh thần lực lượng tiêu hao hoàn tất về sau, hóa thành một chùm sáng minh ngủ say, có lẽ cần thủ đoạn tiếp tục ngưng tụ. Tiểu tổ thứ nhất hiện tại đã tại thí nghiệm, làm sao đem Trương Tú Kiệt trong đầu quang minh thần cho một lần nữa ngưng tụ. Lúc này, thần bí tổng bộ mỗi cái tiểu tổ từ khi mê vụ sự kiện lớn sau khi phát sinh, đều có nhiệm vụ của mình. Bảy tổ tổ trưởng lúc này mang theo quang minh thần ảnh chụp đi vào Yến Kinh Ngũ Hoàn bên ngoài, nơi này không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, trung quanh tiệm cắt tóc, bữa sáng cửa hàng, siêu thị chờ cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Hắn đi vào một chỗ bị phong cấm quay lại địa phương, đem giấy chứng nhận thân phận đưa cho các cổng, kiểm tra hoàn tất về sau, hắn liền tiến vào bên trong. Tiếng cửa lớn, bảy tổ tổ trưởng cảnh sát trước mắt liền xuất hiện biến hóa. Một tòa thập niên 90 phong cách nhà trọc trời xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn híp mắt, nhìn trước mắt cao ốc, tại cao ốc mặt ngoài có từng trường phong ấn phù tạo thành giam cầm, đem nhà này cao ốc nốt lên, gắt gao bao trùm. Trước mắt nhà này nhà trọc trời là một con tà thần, thuộc về đứng im hệ. Sẽ không động đậy, nhưng mỗi một cái tiến vào bên trong sinh vật đều sẽ mất phương hướng tại nhà này nhà trọc trời nội bộ, cuối cùng không phải bị ép điên, chính là bị tươi sống chết đói, vĩnh viễn đi không ra nhà này cao ốc. Đây là bị thần bí tổng bộ phong ấn một con tà thần. Nói thật, thần bí người của tổng bộ hiện tại trong lòng đều có một câu nghi hoặc. Lúc trước Trung Hải thành phố tiểu tổ thứ nhất người, là có nghe được quang minh thần cùng một vị trong hư không ma thần giao lưu nói chuyện. Ma thần tựa như là có tại nuôi dưỡng tà thần, từ cái này có thể thấy được, tà thần là đối ma thần có trợ giúp. Nhưng là, quan phủ cái này mấy chục năm đến nay cũng phong ấn rất nhiều tà thần, vì sao ma thần chưa từng có từ quan phủ trong phong ấn đi giải cứu tà thần đâu? Lấy ma thần thực lực, muốn từ quan phủ trong tay giải cứu tà thần, là dễ như trở bàn tay. Điểm này, lệnh người hoang mang. Nhưng bất kể như thế nào, ma thần đối với trong phong ấn tà thần, ở vào không quan tâm trạng thái, điểm này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Trần tổ trưởng, ngài khẳng định muốn đem phong ấn phủ cho triệt hồi. Một vị đóng tại này nhân viên quản lý, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Trần Thiên Tu, mang theo nghi hoặc không hiểu. Xác định. Trần Thiên Tu gật đầu nói, ta nhất định phải thí nghiệm một chút, nhìn xem quang minh thần ảnh chụp rốt cuộc đối tà thần có tác dụng hay không. Trong đầu có quang minh thần thân ảnh người, có thể đạt được này phù hộ. Trương Tú Kiệt chính là một, đây là chứng minh thực tế qua. Như vậy ảnh chụp cùng thu hình lại đâu? Điểm này còn chưa thí nghiệm qua, cho nên Trần Thiên Tu lần này tới chính là đến thí nghiệm. Dù sao trước mắt nhà này nhà trọc trời, coi như giải trừ phong ấn, chỉ cần không tiến vào bên trong, liền sẽ không lâm vào tà thần giết người quy tắc bên trong. Nếu là quang minh thần ảnh chụp không có tác dụng, vậy liền một lần nữa phong ấn, cũng giống như vậy. Tối đa cũng chỉ là lãng phí phong ấn phủ, đây chính là hắn lựa chọn trước mắt cái này tà thần nguyên nhân chủ yếu. Được. Đáp ứng về sau, nhân viên quản lý liền rất nhanh chỉ huy người, đem trước mắt phong ấn phủ cho bóc. Bởi vì từng chương phong ấn phủ tổ hợp đứng dậy giam cầm, đã thuộc về một cái chính thể, cho nên rất nhanh liền bị bóc. Thấy thế, Trần Thiên Tu thở sâu. Còn chưa chờ hắn muốn đem trong ngực quang minh thần ảnh chụp lấy ra, hắn liền cảm giác được thân thể một cỗ chấn động truyền đến, kia là trong túi ảnh chụp truyền ra dị dạng. Hắn liền vội vàng đem ảnh chụp lấy ra. Vừa lấy ra, trong tay ảnh chụp không gió mà bay, nổi đồng bền giữa không trung, sau một khắc Trần Thiên Tu con người chấn động. Một đạo bị kim sắc quang mang bao khỏa vờn quanh thân ảnh mơ hồ, từ ảnh chụp ở trong đi ra, thân nhìn về phía trước mắt nhà trọc trời, ngựa khí hờ hững, tràn ngập thần tính, giờ phút này chính là quang minh thẩm phán tà ác thời điểm. Sau một khắc, đạo đạo kim quang nở rộ dẫn dắt, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng một nháy mắt liền bị hào quang rực rỡ chiếu rọi, lệnh người vô ý thức nhắm mắt. Không đến 10 giây đồng hồ, kim quang tiêu tán, ở đây đóng giữ nhân viên, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Tiêu cao gần 100 mét nhà trọc trời đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là một viên sạch sẽ vô cùng quy tắc nguyên trên mặt đất lặng lặng nằm. Không trung ảnh chụp rơi xuống, Trần Thiên Tu vô ý thức tiếp nhận xem xét, trong tấm ảnh quang minh thần đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chương 73, không thể sao chép cái gì. Ngươi nói chính là thật. Lúc này, Linh Bộ trưởng tiếp thu được Trần Thiên Tu điện thoại, gần nhất vẫn luôn là tin tức xấu, mỗi một lần nghe điện thoại đều để hắn có bóng ma tâm lý. Nhưng lần này, lại không nghĩ tới là tin tức tốt, hoặc là nói là cực tốt tin tức. Mặc dù trước đó tiếp nhận được tin tức, xưng trong tấm ảnh quang minh thần có thần dị, nhưng làm sao cái thần dị pháp, Linh Bộ trưởng là không biết, bởi vì tiểu tổ thứ 7 còn chưa thí nghiệm đi ra, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, lúc này Trần Thiên Tu báo đến tin tức, để hắn khiếp sợ. Một tấm hình, vậy mà trực tiếp đem một con tà thần cho giết rồi. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Vẹn vẹn chỉ là quay chụp xuống tới ảnh chụp, liền có hùng vĩ như vậy thật lớn lực lượng, như vậy quang minh thần lực lượng bản thân khủng bố đến mức nào? Nghĩ đến đây chỗ, Linh Bộ trưởng trong lòng rung động. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì, vội vàng dò hỏi, "Trần tổ trưởng, quang minh thần ảnh chụp có bao nhiêu chương?" "Không nhiều, chỉ có 10 mấy tấm." Những hình này, trừ vệ tinh chụp được ảnh chụp bên ngoài, còn lại tất cả đều là Trung Hải thành phố thần bí cục thành viên quay chụp xuống tới, là vì lưu làm kỷ niệm. Dù sao quang minh thần đem con quái vật kia cho tiêu diệt, kia thần thánh thân ảnh, tất cả mọi người rất muốn để lại cái tưởng niệm. Quay chụp xuống tới ảnh chụp, tồn trong điện thoại về sau, nếu như tiến hành chuyển, như vậy nguyên bản trong điện thoại di động ảnh chụp liền sẽ biến mất. Nói cách khác, một tấm hình chính là một tấm, phổ thông điện thoại là không thể phục chế nhiều phần. Cầm một tấm đi ra, nhìn xem máy copy có thể hay không sao chép. Linh Bộ trưởng đè xuống tâm tình kích động trong lòng, nếu như có thể sao chép lời nói, như vậy có lẽ về sau liền có thể vứt bỏ phong ấn phủ. Dù sao phong ấn phủ chỉ là phong ấn, mà quang minh thần ảnh chụp có thể trực tiếp giết chết tà thần. Nói không chừng đối phó ma thần cũng hữu hiệu quả. Nói thật, ma thần xuất hiện trước đó, thần bí tổng bộ đối phong ấn phủ hiệu quả là tương đối hài lòng. Dù sao chỉ cần phong ấn, tà thần liền sẽ không đang hại người. Nhưng là, khi biết được ma thần loại sinh vật này về sau, thần bí tổng bộ an vị không ngừng, nhất là biết được ma thần còn nuôi dưỡng tà thần thời điểm, càng là làm bọn hắn quá sợ hãi. Bởi vì cái này chẳng phải là đại diện, chỉ cần ma thần nghĩ, thần nhóm liền có thể đem phong ấn lại tà thần giải phóng đứng dậy. Như vậy phong ấn phủ lại nhiều, cũng chỉ là uổng công. Đương nhiên, bọn họ trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc. Đó chính là ma thần vì sao không đi giúp tà thần giải trừ phong ấn, điểm này thực tế nếu như bọn hắn hoang mang không thôi. Đây chính là vì gì tương lai viện nghiên cứu có bất kỳ nhu cầu, thần bí tổng bộ một mực đáp ứng nguyên nhân. Nhất định phải làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc, đây là nhân loại bước ra không ngừng vươn lên bước đầu tiên. Chỉ có như vậy, về sau mới có thể đổi bị động làm chủ động, cùng ma thần loại sinh vật này đối chọi. Cũng chỉ có như vậy, bị phong ấn tà thần liền có thể một mực trấn áp, không bị ma thần giải cứu ra. Có thể nói, ma thần xuất hiện để bọn hắn gấp, cũng làm cho bọn hắn lo nghĩ. Cho nên Khương Thành công lý luận vừa ra tới, lại có thực tiễn tính, mới khiến cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Hiện tại an đắc quả, toàn bộ công nhân thần bí cục đều lọt vào cái này một đợt phản vệ. Ta đã biết, ta sẽ gọi điện thoại cho tiểu tổ người, để bọn hắn hiện tại liền mang ảnh chụp đi qua. Trần Thiên Tu nhìn qua trước mắt một mảnh đất trống, kia nhà trọc trời sớm đã biến mất, mà trên tay hắn là một khối hoàn chỉnh quy tắc nguyên, lại vẫn là như thế thuần túy sạch sẽ, để người nhìn xem liền có một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Câu lại thể hấp thu đi ra quy tắc nguyên, hắn nhìn qua, đó là một loại lệnh người chán ghét khí tức. Cả hai so sánh, hắn tự nhiên càng thích trước mắt quy tắc nguyên, nghĩ đến Trần Thiên Tu mở miệng, "Bộ trưởng, trên tay của ta có một viên quy tắc nguyên, là quang minh thần ảnh chụp tỉnh hóa sau lưu lại, phải chăng cần giao cho xài viện sĩ làm thí nghiệm?" Nghe vậy, Linh Bộ trưởng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cười ha ha đạo, "Trần tổ trưởng, ngươi nói như vậy, hẳn là đối khối này quy tắc nguyên có ý nghĩa gì chứ?" "Đúng thế." Trần Thiên Tu không có nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp đáp ứng, "Ta nghe nói xài viện sĩ dùng trường phó tổ trưởng dẫn đi quy tắc nguyên làm thí nghiệm rất thành công, nhưng khó đảm bảo giống trước đó như thế, qua một đoạn thời gian liền tử vong, cho nên khối này quy tắc nguyên ta cũng muốn làm thí nghiệm." "Cái gì thí nghiệm?" "Ta trước đó đi gặp qua Trương Tu Kiệt, nghe được hắn nói rồi một sự kiện." "Chuyện gì?" Trương phó tổ trưởng nói, "Hắn trước đó cầm quang minh thần tịnh hóa qua quy tắc nguyên thời điểm, thân thể có một loại ngao ngoe muốn động cảm giác." "Có ý gì?" Linh Bộ trưởng nhíu mày, "Ta lúc đầu còn tự thân hỏi thăm qua Trương phó tổ trưởng, hắn nhưng không có như thế báo cáo qua." Trần Thiên Tu cười khổ một tiếng, bởi vì Trương phó tổ trưởng hắn lúc ấy rất muốn một ngụm đem kia quy tắc nguyên nuốt. "Thì ra là thế." Linh Bộ trưởng trầm mặc không nói, lúc ấy coi như Trương Tú Kiệt như thế cùng hắn nói, hắn cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng đối phương, bởi vì kia là một cái duy nhất quy tắc nguyên, khác biệt cùng khâu lại thể hấp thu đi ra cái chủng loại kia hắc ám quy tắc nguyên, quy tắc này nguyên là sạch sẽ, có thể xương tượng là quang minh quy tắc nguyên, đương nhiên phải cho viện nghiên cứu làm thí nghiệm dùng. Bất quá hắn nghĩ lại, coi như như thế, chứ phó tổ trưởng cũng hẳn là cùng hắn nói, cho hắn biết tình huống mới đúng. Bất quá lại nghĩ một chút, cái này cũng không tốt đi trách cứ Trường Tu Kiệt. Ngươi khối kia quy tắc nguyên bao lớn? Có to bằng nắm đấm trẻ con. Như vậy đại. Linh bộ trưởng kinh ngạc, chứ Tu Kiệt trước đó mang về chỉ có to bằng trứng ngỗng, nhớ hắn trầm ngâm biết nói, như vậy đi, trước tiên đem quy tắc nguyên mang về, nhìn xem có thể hay không cắt chém, nếu như có thể được, phân ra một khối nhỏ cho Trường Tu Kiệt làm một chút thí nghiệm, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Được, ta hiện tại liền trở về. Hai người cúp điện thoại, Trần Tiên Tu rất nhanh liền chạy về thần bí tổng bộ, vừa về đến hắn liền nhìn thấy khế ước vật giám thị tổ trưởng. Cả người toát mồ hôi lạnh tới, đem một tấm hình đưa cho Trần Thiên Tu. Trần Thiên Tu tiếp nhận xem xét, là Quang Minh thần ảnh chụp, hắn nhìn chăm chú đối phương, trong lòng nghi hoặc, làm sao rồi? Làm sao rồi? Người nói làm sao rồi? Giám thị tổ trưởng kém chút không có nhảy dựng lên, tức giận nói, Quang Minh thần ảnh chụp căn bản không thể sao chép, ta để người sao chép một chút, kém chút không có đem bạn vật máy copy làm cho hư mất. Hắn tức giận nói, Quang Minh thần vị cách cao như vậy, coi như chỉ là ảnh chụp, làm sao có thể sao chép xuống tới? Ta thần trừ phong ấn phù loại vật này bên ngoài, bất kỳ cái gì khế ước vật đều ảnh hưởng không được ta thần. Quang Minh thần mạnh mẽ như thế thực lực khủng bố, cho dù là thần một tấm hình, cũng không có khả năng bị khế ước vật ảnh hưởng. Ngay vậy, Trần Tiên Tu trong lòng giật mình, hắn nhìn đối phương sắc mặt, chỉ là trách tội, không có chân chính phẫn nộ, biết máy công ty hẳn là bình yên vô sự, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ngượng ngùng, ta. Hắn sớm hẳn là nghĩ đến mới đúng, chỉ bất quá sát thực báo may mắn tâm lý. Còn tốt máy công ty không có xảy ra việc gì, nếu không hắn có tội trạng trách nhiệm. Từ biệt đối phương, Trần Tiên Tu rất mau tới đến bộ trưởng văn phòng, cầm trong tay Quang Minh quy tắc nguyên giao cho Ninh bộ trưởng. Rất nhanh, Ninh bộ trưởng để người mang theo quy tắc nguyên muốn vào biện pháp tiến hành cắt chém. Sau đó, hắn đem Trương Tú Kiệt gọi vào văn phòng, dự định hỏi thăm một phen tình huống. Chương 74, Trung Hải thành phố mới tổ trưởng Ninh bộ trưởng vẫn còn đang suy tư thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. "Mời đến." "Bộ trưởng, ngài tìm ta?" Âm thanh truyền đến, Ninh bộ trưởng ngẩng đầu nhìn lên, là Trương Tú Kiệt. Mặc dù trong lòng trách cứ đối phương cũng không nói đến sự thật, nhưng Ninh bộ trưởng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại vẻ mặt ôn hòa đạo, "Ngồi, tìm ngươi tới là muốn hỏi cái sự tình." Thần bí người của tổng bộ đều tương đối e ngại Ninh bộ trưởng, chủ yếu là Ninh bộ trưởng người này bản thân công việc phụ trách nghiêm túc, lại nghiêm cẩn thận trọng, có như vậy một vị lãnh đạo làm tác, người phía dưới áp lực liền rất lớn. Mà Trương Tú Kiệt giống nhau kết nối đều là tổ trưởng, sẽ rất ít bị bộ trưởng đơn độc triệu kiến, cho nên có vẻ hơi thất vọng, không biết Ninh bộ trưởng tìm chính mình có chuyện gì. "Ta nghe nói lúc trước ngươi cầm kia một khối nhỏ quy tắc nguyên thời điểm, dùng một loại nuốt ăn xung động." "Cỏ, có nội ứng." Trương Tú Kiệt cái này nghe xong liền kinh, chuyện này hắn là không có báo cáo. Chủ yếu là suy xét liên tục, sợ tổ trưởng bọn hắn cho là mình nghĩ tham ố quy tắc nguyên, cũng không có nói rồi. Lại thêm hắn biết nói rồi cũng vô dụng, bởi vì thần bí tổng bộ chỉ có như thế một khối nhỏ quang minh quy tắc nguyên, là không thể nào để hắn ăn hết. Lại, hắn cũng không dám đi ăn. Quỷ biết ăn có cái gì bất lương phản ứng, những cái kia làm thí nghiệm đồng bạn, nghe nói coi như thành công, nhưng một tháng sau cũng chết mất. Cho nên chuyện này, hắn chỉ cùng mấy người bằng hữu lúc ăn cơm nói chuyện trời đất thời điểm nói qua. Không nghĩ tới lại bị bộ trưởng đã biết, rốt cuộc là cái nào nội ứng. Trương Tú Kiệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đàng hoàng nói: "Đúng vậy bộ trưởng, lúc ấy gặp được tà thần, kết quả trong đầu quang minh thần đã cứu ta, cho nên ta tưởng rằng một loại ảo giác, liền không có báo cáo." "Vậy ngươi bây giờ cầm thử nhìn một chút." Linh bộ trưởng nói, đem trong ngăn kéo một khối nhỏ quy tắc nguyên đem ra, cơ hồ cùng lúc ấy Trương Tú Kiệt nộp lên trên lớn nhỏ giống nhau như lúc. Hắn vốn cho rằng cắt chém quy tắc nguyên sẽ phi thường khó khăn, không nghĩ tới chỉ là dùng phổ thông khí cụ liền cắt đi. Trương Tú Kiệt tiếp nhận cái này một khối nhỏ quy tắc nguyên, vừa mới chạm đến trong ngáy mắt, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, loại kia muốn nuốt ăn xung động lại xuất hiện. Linh bộ trưởng không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Trương Tú Kiệt, đối phương nuốt nước miếng bộ dáng hắn cũng nhìn thấy, đây không phải là làm bộ, mà là một loại chân thực cảm xúc. Hiển nhiên, Trương Tú Kiệt sát thực đối trước mắt quy tắc nguyên có nuốt dục vọng. Nghĩ đến, Linh bộ trưởng lấy ra một cây châm ống, nội bộ là đen nhánh quy tắc nguyên, hắn đưa cho Trương Tú Kiệt, "Ngươi cầm cái này nhìn xem, có muốn hay không ăn ý nghĩ." Trương Tú Kiệt lưu luyến không rời buông xuống quang minh quy tắc nguyên, cầm lấy ống kim, cảm nhận được ống kim bên trong hắc ám quy tắc nguyên, hắn nhíu mày, lắc đầu nói, "Bộ trưởng, không có vừa mới cái loại cảm giác này. Cái này đơn giản thí nghiệm." Để Linh bộ trưởng như có điều suy nghĩ. Quang minh quy tắc nguyên là quang minh thần tịnh hóa qua, thuần tịnh vô hạn, tràn ngập thoải mái dễ chịu khí tức. Mà Trương Tú Kiệt trong đầu là có quang minh thần thân ảnh. Cho nên, đây là quang minh thần đối cái này quy tắc nguyên có nhu cầu sao? Vẫn là, nếu như Trương Tú Kiệt nuốt ăn lời nói, trong đầu quang minh thần thân ảnh sẽ trở về hình dáng ban đầu. Dựa theo Trương Tú Kiệt báo cáo, hắn trong đầu quang minh thần tại trọng thương tà thần về sau, cuối cùng biến thành một đạo nhỏ bé trùng sáng. Nghĩ đến đây chỗ, Linh bộ trưởng trong lòng có ý nghĩ. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Mời đến. Đi vào là mấy vị một tổ thành viên, bọn họ nhìn thấy Trương Tú Kiệt cũng tại không khỏi giật mình, sau đó nhao nhao hướng bộ trưởng chào hỏi. Các ngươi trong đầu cũng có quang minh thần ký ức đi. Đúng. Không sai. Nghe vậy, Linh bộ trưởng ra hiệu mấy vị cầm lấy trên mặt bản quang minh quy tắc nguyên. Sau đó hắn quan sát một chút, mỗi người chỉ cần cầm quang minh quy tắc nguyên liền có nuốt dục vọng, kia tựa như là một loại bản năng. là bởi vì trong đầu hắn không có quang minh thần thân ảnh, hắn không có nhìn chăm chú qua Dương Lan Nhi ký ức, cũng không có nhìn qua vệ tinh bay chụp ảnh chụp, cho nên hắn lúc này coi như cầm quang minh quy tắc nguyên, cũng không có dị dạng. Trầm ngâm một lát, Linh Bộ trưởng đem những người khác đuổi, lưu lại Trường Tu Kiệt. Hắn khẽ mỉm cười nói, "Trương phó tổ trưởng, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể đem cái này quang minh quy tắc nguyên ăn." Thật, trước đó Trương Tu Kiệt một mực thấp thỏm ăn quy tắc nguyên sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nghĩ lại, quang minh thần nếu như nghĩ đối với nhân loại bất lợi, căn bản không có tất yếu làm như thế, cho nên Trương Tu Kiệt biết nếu như có thể nuốt trước mắt quang minh quy tắc nguyên, vậy khẳng định là có chỗ tốt. Chỉ bất quá không biết chỗ tốt này là cái gì. Đương nhiên, Linh Bộ trưởng cười nói, "Bất quá có một điều kiện." Bộ trưởng ngài nói, "An quy tắc này nguyên về sau, ta sẽ đem ngươi điều đi Trung Hải, ngươi đi Trung Hải thành phố đảm nhiệm thần bí cục một tổ trưởng." Trương Tú Kiệt sửng sốt một chút. Thế thế, Linh Bộ trưởng cho rằng Trương Tú Kiệt không muốn đi, dù sao Yến Kinh là một nước thủ đô, an toàn của nơi này tính không thể nghi ngờ là cao nhất, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ dập tắt. Hắn bất đắc dĩ nói, "Hiện tại cả nước các nơi thần bí cục đều thiếu người, Trung Hải thành phố nhất là rất, cơ hội toàn quân bị diệt, cho nên nhất định phải để Trung Hải thần bí cục khôi phục bình thường, ngươi mang một tiểu đội đi qua, trấn an lòng người đồng thời, còn nhất định phải đưa đến dẫn đầu tác dụng." "Được rồi." Trương Tú Kiệt chỉnh trọng đáp lại nói, "Bộ trưởng ngài yên tâm, ta sẽ tận tâm tận lực." Trung Hải thành phố là trong nước kinh tế chi đô, hắn điều tới đảm nhiệm tổ trưởng, chức vị là cao thăng. "Được." Linh Bộ trưởng đem quang minh quy tắc nguyên đưa cho Trương Tú Kiệt, "Ngươi đi phòng quan sát, đem khối này quy tắc nguyên cho nuốt đi, vừa vặn cũng làm cho viện nghiên cứu người quan sát một chút." Hắn cũng biết, coi như nuốt quy tắc nguyên, Trương Tú Kiệt hẳn là sẽ không có việc gì. Dù sao, quang minh thần muốn đối nhân loại căm thù lời nói, căn bản không có tất yếu dùng loại thủ đoạn này. Tiếp nhận quy tắc nguyên, Trương Tú Kiệt đáp ứng về sau, rất nhanh đi tới phòng quan sát. Chờ nửa giờ, đợi viện nghiên cứu xài viện sĩ cũng sau khi tới, hắn hít sâu một hơi, cầm quang minh quy tắc nguyên sau đó đem này để vào trong miệng. Vốn cho rằng muốn nhai mấy lần, dù sao trong tay quy tắc nguyên nhìn xem giống như là một khối tinh thạch. Nhưng vừa mới để vào trong miệng về sau, tinh thạch hóa thành một dòng nước, trực tiếp trốn vào cổ họng của hắn bên trong, trong khoảnh khắc bị hắn nuốt vào trong bụng. Còn chưa chờ Trương Tú Kiệt kinh ngạc, hắn liền phát hiện trong đầu tia sáng kia đoàn xuất hiện biến hóa, từ một chùm sáng biến thành một đôi hai mắt màu vàng nóng, lại từ hai mắt hóa thành một đạo bị kim sắc chùm sáng bao trùm mơ hồ bóng người. Chẳng lẽ quy tắc nguyên chỉ là dùng để bổ sung trong trí nhớ quang minh thần uy năng nguồn năng lượng sao? Ngay tại Trương Tú Kiệt suy nghĩ thời điểm, đột nhiên phát hiện biến hóa còn chưa đình chỉ. Cái kia đạo mơ hồ bóng người từ trong trí nhớ chậm rãi dâng lên, càng ngày càng cao, cuối cùng ngồi cao đám mây, kia song hai con ngươi màu vàng nóng tựa như đang nhìn chăm chú hắn, lộ ra từ ái tưởng hòa khí tức. Sau một khắc, một đạo tin tức trong đầu quân quẩn. Trương Tú Kiệt giật mình một hồi, sau đó tiêu hóa cái này đạo tin tức, không khỏi mặt lộ vẻ vui thích. Chương 671, đăng thần trường giai 2, chương 67, đăng thần trường giai 2. Tại không biết nơi bao xa, hắn lại mơ hồ nhìn thấy một bộ so nhà chọc trời còn muốn cao to lớn mông lung thân ảnh đứng lặng ở trong thiên địa. Hắn rủi rủi con mắt, trừng lớn mắt cầu, xác định chính mình không nhìn lầm. Đây là cái gì? Hắn kinh hô, ngữ khí mang theo hoảng sợ, giờ khắc này hắn rốt cục phát hiện không thích hợp, coi như mê vụ bao phủ, nhưng chung quanh cũng quá an tĩnh. Phải biết con đường này thế nhưng bữa sáng đường phố, có ít người thậm chí so hắn lên còn phải sớm hơn. Nhưng lúc này, chung quanh lại không có bất cứ động tĩnh gì, cả tòa Trung Hải thành yên tĩnh giống như quỷ vực đồng dạng. Ta đang nằm mơ sao? Cửa hàng bánh bao lão bản lẩm bẩm nói, hết thảy trước mắt để hắn lý giải không thể. Nhưng rất nhanh, cửa hàng bánh bao lão bản dần dần phát hiện chính mình động đậy không được, hắn tứ chi, thân thể, đầu đều bị sương mù bao trùm, hắn hoảng sợ, bối rối, kinh ngạc kêu to, cuối cùng sương mù đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ, hắn không có chết đi, còn có ý thức, chỉ là thân thể bên ngoài tựa như khỏa một tầng kén tằm. Hắn không biết tại trung quanh hắn, lít nha lít nhít che kín loại này kén tằm. Mỗi một cái kén tằm bên trong đều là một nhân loại. Những này từ sương mù tạo thành kén tằm, tựa như một viên trứng gà, chờ lấy bị đáng sợ sinh vật nuốt chửng. Làm cửa hàng bánh bao lão bản triệt để bị bao khỏa ở về sau, hắn bên thai chuyển đến một thanh âm. Tên ta Hàn Nhiệm, là không thể lý giải thần. Hôm nay mê vụ đem bao phủ Trung Hải, liền lấy Trung Hải toàn bộ sinh linh làm tế phẩm, chúc mừng không thể lý giải thần sinh ra đi. Sau một khắc, cửa hàng bánh bao lão bản cảm giác chính mình bay lên, giống như linh hồn xuất khiếu bình thường, cả người tựa như cô hồn dã quỷ hóa thành mê vụ một bộ phận. Hắn tầm mắt tùy theo biến hóa, dường như ở vào mê vụ đỉnh cao nhất, ở vào thượng đế thị giác, hắn nhìn thấy một con cao tới ngàn mét quái vật to lớn, bị nồng vụ bao trùm, thấy không rõ bộ dáng. Chính chậm rãi đi lại tại Trung Hải thành phố bên trong, thân thể đụng vào trước mắt kiến trúc cao lớn, nhưng không có đem này đồng cháy, mà là trực tiếp xuyên qua. Tựa như thân ở vào tại cùng không tại ở giữa, lệnh người không thể lý giải. Hết thảy trước mắt đối với một người bình thường đến nói, quá mức kinh hãi thế tục, sợ hãi, kinh hãi, sợ hãi đem tâm tình của hắn che kín, thậm chí suy nghĩ của hắn đều ngưng kết đình trệ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Hà Cao Viễn tại thần bí cục xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy cách đó không xa mê vụ đang từ từ chậm rãi hướng phía bên này ăn mòn mà tới. Mê vụ xuất hiện, lúc đầu không ai để ý, nhưng khi đi vào trong sương mù nhân loại biến mất, lại không dùng được thủ đoạn gì đều không liên lạc được về sau, thần bí cục liền biết xuất hiện không thể dự báo biến hóa. Cục trưởng, chúng ta hiện tại hẳn là sơ tán đám người, đừng để dân chúng bị mê vụ bao phủ đi vào. Một bên phó cục trưởng Lâm Tại Hiển, sắc mặt nặng nề đạo, mà lại trong lòng ta có dự cảm không tốt, cái này mê vụ rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Dù sao ngay cả vệ tinh đều thẩm thấu không đi vào. Dương Lan Nhi bọn hắn có thể liên hệ đến sao? Không liên lạc được. Lâm Tại Hiển trầm giọng nói, mà lại từ vệ tinh màn hình giám sát đến xem, đây hết thảy đầu nguồn khả năng chính là tương lai viện nghiên cứu xuất hiện vấn đề. Cảm giác bất an trong lòng bị Lâm Tại Hiển bạch trần, Hà Cao Viễn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ngươi cảm thấy hiện tại sơ tán đám người, còn kịp sao? Không kịp, chẳng lẽ chúng ta liền không làm gì, ở đây đợi chết sao? Lâm Tại Hiển lần thứ nhất xuất hiện phẫn nộ cảm xúc, coi như chỉ có thể cứu mấy người, chúng ta cũng phải đi làm. Hà trưởng cục ngươi quên chức trách của chúng ta sao? Hà Cao Viễn tỉnh ngộ, hắn mặt lộ vẻ ấy nấy, lại không nói thêm gì, thở sâu, trực tiếp hạ lệnh, để thần bí cục, đồn cảnh sát, tất cả đồn công an nhân viên cảnh sát đều xuất động đi, chúng ta không thể để cho Trung Hải thành phố hủy đi, còn có cam đoan mỗi phút mỗi giây đều muốn có người liên hệ Dương Lan Nhi bọn hắn, chúng ta muốn ngay lập tức đạt được tình báo, trong sương mù chuyện gì xảy ra. Được. Chuyện này, sớm đã báo cáo cho tổng bộ. Nhưng tổng bộ bên kia sớm đã loạn cả một đoàn, nhìn xem Trung Hải thành phố bên này lai sở trệ ảm hình tượng, một mực tại suy đoán tình huống như thế nào. Nhưng cũng may hiện tại trên mạng còn không có gì gợn sóng, chỉ có Trung Hải thành phố sáng sớm cư dân hiếu kỳ hôm nay làm sao lại xuất hiện loại này sương mù thời tiết, nhưng cũng không có quá mức để ý, chỉ là trong lòng nổ nước bọ sương mù mai càng ngày càng nghiêm trọng. Đi vào trong sương mù người không thể cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên mọi người còn không biết tình trạng. Lại thêm hiện tại là lúc sáng sớm gian, đại bộ phận người đều đang ngủ. Nhưng theo thời gian càng lâu, là không thể nào giấu giếm đi. Tất cả thủ đoạn đều dùng, đi vào mê vụ người đều liên lạc không được. Linh bộ trưởng tại trong hội nghị bên trên, mặt lộ vẻ tiểu tụy, trước đó mới mừng rỡ nhân loại muốn phóng ra bước then chốt, hôm nay lại biết được tin dữ này, để đầu hắn phát đều hoa râm. Nhất định phải tìm hiểu tình huống. Một vị cao tuổi phó bộ trưởng đấy mắt tràn ngập mệt mỏi, tương lai viện nghiên cứu ngay tại trong sương ngủ, nếu như tương lai viện nghiên cứu hủy, như vậy chúng ta lâu như vậy tâm huyết liền toàn bộ không có. Kỳ thật, linh bộ trưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, cái này mê vụ rất có thể chính là tương lai viện nghiên cứu xuất hiện tình huống không thể biết trước tạo thành. Chúng ta từ vệ tinh màn hình giám sát phát hiện, mê vụ đầu nguồn chính là tương lai viện nghiên cứu. Cái gì? Cả đám kinh hô. Vậy ít nhất muốn để còn chưa bị mê vụ bao phủ Trung Hải thành phố cư dân đều rút lui, đang nghiên cứu rõ ràng cái này mê vụ trước đó, không thể tại để người bình thường nội nhập. Trừ cái đó ra, còn phải làm tốt làm sao hướng dân chúng giải thích chuẩn bị. Hiện tại thời gian còn sớm, dần dần sớm muộn bại lộ, bộ phận TA được mau chóng lấy ra một bộ trấn an phương án. Từ Khương giáo sư lý luận bên trong, chúng ta biết mặc kệ là yêu ma lệ quỷ vẫn là tà thần, đều là từ nhân loại tâm tình tiêu cực đản sinh, nếu như bị người bình thường biết trên thế giới có khủng bố như vậy tồn tại, đến lúc đó tâm tình tiêu cực sẽ nên đón một lần đại bạo phát, có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều tà thần cũng có nói. Trước kia không để người bình thường biết những chuyện này, là vì duy ổn. Thần bí bộ là chuẩn bị đợi đến có thể đem khống tình huống về sau, lại cùng nhân dân tuyên bố loại chuyện này, đây cũng là toàn thế giới chung nhận thức. Nhưng Khương thành công lý luận sau khi ra ngoài, mọi người nhất trí cho rằng không thể để cho người bình thường biết đây hết thảy. Bởi vì biết trên thế giới có loại sinh vật này về sau, nhân loại sẽ nên đón một lần tâm tình tiêu cực bộc phát. Loại tình huống này, không biết sẽ sinh ra cái dạng gì tồn tại đáng sợ, nhất định phải tránh. Nhưng hiện ở loại tình huống này, căn bản tránh không được, muốn sớm tính toán. Nếu như chuyện này có thể giải quyết, kia còn có thể lợi dụng mộng cảnh nghi công năng, để mọi người cảm giác đây là một giấc mộng. Sợ chính là, cái này mê vụ sự kiện giải quyết không được. Lúc này, một vị nhân viên công tác không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng mọi người không có trách cứ. Chuyện gì? Linh bộ trưởng trầm giọng mở miệng, ngữ khí tỉnh táo. Hắn không thể để cho nhân viên công tác nhìn ra bọn hắn lo nghĩ. Bộ trưởng, túi khôn đoàn cho ra kế tạm thời. Nói, thứ nhất, mê vụ còn tại quyết tán bên trong, tại không tìm hiểu tình huống dưới, nên mau chóng sơ tán đám người, cam đoan quốc dân an toàn. Thứ hai, nếu bất kỳ thủ đoạn nào đều liên lạc không được trong sương mù thần bí cục nhân viên, như vậy chúng ta có thể hướng quốc tế cầu viện, công nhân khế ước vật không có tác dụng, có lẽ quốc gia khác có đặc thù khế ước vật có thể làm. Thứ ba, tìm tới thi thần giả, tìm kiếm trợ giúp. Đây là lập tức tối ưu giải biện pháp. Túi khôn đoàn tỏ vẻ bọn hắn sẽ còn tiếp tục thảo luận, tận lực nghĩ ra biện pháp. Ta đã biết. Đợi nhân viên công tác đi ra ngoài, linh bộ trưởng lần nữa thở dài. Mê vụ khó giải, không phải trí thông minh có thể giải quyết. Chỉ sợ đây chính là túi khôn đoàn biện pháp cuối cùng. Đây là một loại không biết lực lượng cường thế, cũng không phải là cái gọi là mưu kế có thể giải quyết. Điểm thứ nhất Trung Hải thành phố đã tại làm. Điểm thứ hai, ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại thỉnh cầu quốc tế chi viện. Nói, linh bộ trưởng đau đầu. Điểm thứ ba, trước đó chúng ta một mực tại tìm kiếm thi thần giả tung tích, nhưng căn bản tìm không thấy. Trong nước khế ước vật tìm không thấy, cái kia có thể cùng điểm thứ hai cùng nhau tiến hành, mượn nhờ nước ngoài khế ước vật tìm kiếm thí thần giả. Mặc dù trong mắt người bình thường quốc tế tình thế phong vân đổi biến, không có việc gì liền lên lưới đối phun. Siêu phàm giới ngược lại là tương đối bình thản, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nhân loại có thể nội đấu, kia là không có những sinh vật khác quá yếu nhiều phía dưới, mới có thể đi vào làm được. Ta thân loại vật này, chỉ biết tàn sát nhân loại, không thể giao lưu. Cho nên là tất cả nhân loại đại địch, lại không có đầu nhập tà thần loại thuyết pháp này, bởi vì tà thần không có tư duy tình cảm, cho nên tại đối phó tà thần bên trên, toàn thế giới đều là nhất trí đối ngoại. Lúc trước nước Anh là cái thứ nhất có thể phong ấn tà thần quốc độ, đối với quốc gia khác cầu viện cũng là cực lực trợ giúp. Có lẽ có lục đục với nhau, nhưng không có người tại đối phó tà thần thượng sứ phán tử. Bởi vì mọi người đều biết, tà thần nhất định phải tiêu diệt, loại sinh vật này chính là nhân loại thiên địch. Cho nên khi biết Trung Hải thành phố tình huống, đối với Ninh bộ trưởng cầu viện đều là trực tiếp đáp ứng. Công nhân xung quanh quốc gia đều biết rõ môi hở răng lệnh đạo lý, đều nghị phái người đi Trung Hải thành phố hỗ trợ. Đối với đây hết thảy, Ninh bộ trưởng cảm kích tiếp nhận. Giá trị này quốc nạn lúc việc cấp bách là giải quyết mê vụ sự kiện, không thể để cho mê vụ khuyết tán xuống dưới. Mà đối với công nhân muốn tìm cầu thí thần giả trợ giúp, còn lại quốc gia đều có khác biệt kiến giải. Ma thần loại sinh vật này, công nhân khi biết tình huống dưới, đã thông báo quốc tế, làm cả thế giới đều nghiêm nghị. Thí thần giả chính là ma thần, bọn họ cũng biết. Có vài quốc gia người cho rằng thí thần giả mặc dù trợ giúp qua công nhân, nhưng cũng không thể xác định đối phương chính là thiện lương một phương, nếu như tùy tiện cùng thí thần giả giao lưu, rất có thể là bảo hộ luật ra. Nhưng cũng có quốc gia xưng, nếu như Trung Hải thành phố mê vụ sự kiện giải quyết không được, như vậy cả nhân loại xã hội đều sẽ biết siêu phàm giới tồn tại, đến lúc đó một trận bạo loạn là tránh không được. Cho nên nếu như thí thần giả có thể giải quyết mê vụ sự kiện, mặc kệ điều kiện gì, bọn họ có thể làm được, liền có thể đáp ứng. Ninh Bộ trưởng cũng không có để quốc gia khác đem khế ước vật vận đến công nhân, mà là trực tiếp để bọn hắn lợi dụng khế ước vật tìm kiếm đối phó mê vụ biện pháp, có lẽ tìm kiếm được thí thần giả. Nước Anh, London, Thần Bí Cục. Thần Bí Cục tên đầy đủ, Thần Bí Sinh Vật Điều Tra Nghiên Cứu Tổng Cục. Là toàn thế giới thống nhất xưng hô, chỉ là các quốc gia thiết lập cấp bậc khác biệt, nhỏ xíu cách gọi thượng liền hơi có chút khác biệt. Sebas ngồi tại khế ước vật giám thị thất một gian quan sát trong phòng, hắn trước mắt trên bàn là một viên trong suốt trong mắt. Đây là một kiện tên là quá khứ nhãn khế ước vật, chỉ cần có nhất định tin tức, liền có thể tìm kiếm được bất luận kẻ nào cùng manh mối. Thí thần giả, thân phận là nhân viên giao đồ ăn cùng đi lái xe, bản thân hẳn là tại Trung Hải thành phố, trừ cái đó ra có một đôi con ngươi màu vàng nóng. Những tin tức này mặc dù ít, nhưng hẳn là đầy đủ. Sebas tự lẩm bẩm, sau đó trong đầu hắn mang theo những tin tức này, đem trước mắt trong suốt ánh mắt khảm nạm tiến hốc mắt của mình bên trong. Sau một khắc, hắn hy vọng lấy vừa mới nắm giữ những tin tức này nhìn chăm chú đến thí thần giả, liên hệ với đối phương. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái mắt, hắn không khỏi kinh sợ a một tiếng, trong mắt hắn là một bên kim quang, kim sắc quang mang này phi thường thuần túy, đem hắn ánh mắt toàn bộ tràn ngập, làm hắn chói mắt, có chút đau cảm rất đau. Lúc này, hắn trong mắt trừ kim quang bên ngoài, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Quá khứ nhãn răng rắc một tiếng, trực tiếp từ sệ bật trong hốc mắt chốc ra, rơi ở trên bàn làm việc vỡ vụn ra. Cái này, sệ bật cả kinh nói, đây chính là ma thần bí lực. Phải biết khế ước vật cũng là phân đẳng cấp, quá khứ nhãn phẩm cấp là cao hơn cái khác khế ước vật một mảng lớn. Hắn tự nhiên biết khế ước vật đối phó không được ma thần, nhưng hắn chỉ là muốn tìm ra thí thần giả, hắn không có ác ý gì, kết quả vẫn là liên lạc không được thí thần giả. Xem ra thí thần giả quả nhiên không phải nhân loại trận doanh. Sebas thở dài, công nhân gặp nạn. Hắn không có vì quốc gia khác lo lắng cảm xúc, hắn lo lắng chính là kia mê vụ phải chăng có một ngày sẽ bao phủ tới. Dù sao thế giới nói đại rất lớn, nói tiểu cũng rất nhỏ. Lúc này, ở xa thế giới một chỗ khác, Diệp Thần ngồi tại điều khiển vị bên trên, mắt sáng lên. Tại vừa mới có người nghĩ nhìn chăm chú hắn, nhưng mà hắn vốn là không thể nhìn thẳng thần, nếu có người thăm dò, đều không cần hắn chủ động xuất kích, tự có thần uy phản kích. Sư phụ nhanh đến sao? Lập tức đến. Nghe được thúc giục, Diệp Thần lấy lại tinh thần, mỉm cười, yên tâm đi. Vậy nhanh lên một chút, ta thật sự có việc gấp. Không có vấn đề. Tháng gần nhất, Diệp Thần sinh hoạt rất phẳng chậm. Nửa đêm từ nửa đêm 0 giờ đến rạng sáng 5 giờ nữa, tại Nhã Nhi trấn làm người thủ mộ. Buổi sáng thời điểm, liền lái ô tô tiếp đơn hoặc là đưa nhân viên giao đồ ăn. Xe điện đã bị hắn vứt bỏ. Hôm nay còn chưa tới lúc sáng sớm, liền tiếp vào một đơn, bất quá không phải Trung Hải thành phố bên trong chạy, mà là muốn tới Đại Kho. Đại Kho là cách Trung Hải thành thị gần nhất, nhưng cũng là Tô tỉnh hoàn cảnh. Bất quá hành khách là có việc gấp, cho nên hắn biết cái này đơn xác suất lớn sẽ có khen ngợi. Đến. Làm hành khách nghe nói như thế, không khỏi nhìn đồng hồ, giật mình nói, nhanh như vậy. Hắn mặc dù một mực thúc giục, nhưng cũng biết từ Trung Hải thành phố trung tâm đến Đại Kho muốn hơn một tiếng. Không nghĩ tới vẹn vẹn 20 phút liền đến. Cảm ơn tạ ơn. Nghe được cảm tạ âm thanh cùng thời gian thực khen ngợi phản hồi, Diệp Thần cười cười, loại này bị người chân thành cảm kích cảm giác, để trong lòng hắn có một loại cảm giác thỏa mãn, rất không tệ. Thấy hành khách sau khi đi, hắn tay lại đánh, xe nhất chuyển, liền muốn lái về Trung Hải thành phố. Nhưng mà thân xe quay tới về sau, nhìn về phía Trung Hải thành phố phương hướng, không khỏi khẽ giật mình, thật là lớn sương mù. Kỳ thật tại Lam Sơn thời điểm, hắn liền thấy tại một phương hướng khác có sương mù bốc lên, bất quá bởi vì không có cảm giác được không thích hợp, cho nên chỉ cho là sương mù thời tiết. Kết quả mới bao lâu, cái này sương mù liền không sai biệt lắm đem toàn bộ Trung Hải thành phố bao phủ rồi. Nhưng mặc dù kỳ quái, có thể Diệp Thần cũng không thèm để ý, sau khi hắn lái xe hành xử tiến mê vụ ở trong về sau, lại đột nhiên cảm giác không thích hợp. Trung quanh tại sao không có âm thanh rồi? Hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, ánh mắt lại chỉ có thể chú lưu tại ước chừng nửa mét địa phương, thâm nhập hơn nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy nồng mù, điểm này liền phi thường kỳ quái. Hắn coi như không sử dụng không thể nhìn thẳng thân năng lực, bản thân thể chất liền không phải người, hiện tại ánh mắt vậy mà thẩm thấu không được cái này sương mù. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, hắn ngước mắt xem xét, ở phía xa có một con cao vút trong mây, giống như kình thiên trụ lớn giống nhau quái vật, bị sương mù bao phủ trong đó, tựa như tại tùy ý đi lại, tuần sát lãnh địa bình thường, mông lung mơ hồ nhìn không rõ ràng. Trừ cái đó ra, kia sương mù cũng xâm nhập trong xe, tựa như muốn đem hắn bao trùm. Nhưng căn bản không làm gì được hắn, bởi vì Diệp Thần hai con ngươi đã bị kim sắc bao trùm, bạch kim kim sắc đem tròng trắng mắt nhu dần, một đôi đồng tử màu vàng nhìn thẳng kia chỉ đỉnh thiên lập địa quái vật. Nhưng coi như thế, hắn cũng nhìn không rõ ràng con quái vật này dung mạo. Thứ gì? Diệp Thần mặc dù trong lòng giật mình tại con quái vật này dễ thấy trình độ, cho rằng sớm hẳn là phát hiện mới đúng. Nhưng nghĩ tới chính mình là đi vào mê vụ mới nhìn đến, hiển nhiên cái này mê vụ có được ẩn nấp tác dụng. Lúc này, hắn kim đồng liếc nhìn đi qua, liền phát hiện xung quanh đều là giống như kén tầm giống nhau đồ vật, liếc nhìn lại thấu thị đi vào, có thể nhìn thấy từng người loại chính từ từ nhắm hai mắt đang ngủ say, chỉ là khuôn mặt đều hiện lên kinh hãi sợ hãi hình. Không chết liền tốt. Diệp Thần không có đi quản những này cái tạm, kia chỉ quái vật to lớn mới là người khởi xướng, chỉ có giải quyết con quái vật kia mới có thể cứu vớt những nhân loại này. Nhưng vừa mới thi triển không thể nhìn thẳng quyền năng, hắn đều thấy không rõ quái vật kia hình dáng, cái này để trong lòng hắn trầm xuống. Hắn có thể từ con quái vật kia nhìn đến so trước đó pho tượng kia còn muốn khổng lồ hắc ám lực lượng. Đương nhiên, nếu như theo chất lượng tính vẫn là pho tượng kia tương đối khủng bố, giống như hắc ám đầu mượn, nhưng dù sao chỉ là một đoàn huyết nhục mà thôi. Nơi xa con quái vật kia tựa như đem hắc ám bản nguyên tháo gỡ ra, ngược lại là không có cường lực như vậy, có thể sát thực một cái chỉnh thể. Chia cách. Bảy thần lý luận. Diệp Thần tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía kia to lớn thân ảnh, chậm rãi nói, "Hàn Nhiễm." Diệp Thần trực tiếp xuống xe, hắn ánh mắt quét qua, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ánh mắt chi địa. Vừa mới tới, hắn liền nghe được vô số âm thanh. Không thể để cho thần tại tiếp tục đi, nhất định phải ngăn cản thần, ngăn cản thần. Trung Hải thành phố đã luôn hãm, không thể tác động đến cái khác tỉnh lỵ, toàn lực ngăn cản thần đi lại. Ngăn chặn thần. Xong, hết thảy đều xong. Chúng ta cho dù chết, cũng phải ngăn cản cái này mê vụ hướng ra phía ngoài quyết trương. Đây chính là một cái âm mưu a. Khương Thành Công tên phản đồ này, nhân loại phản đồ tội nhân, chết không yên lành. Bị thương, sợ hãi, tuyệt vọng, lệnh người thở không nổi bầu không khí, trong nháy mắt đem Diệp Thần bao phủ để hắn khuôn mặt ngưng lại. Hắn ánh mắt đảo qua, đến không hết nhìn không hết nhân loại chính nằm trên mặt đất, không giống trước đó kén tầm bên trong nhân loại bình thường, những người này đều là từng vị siêu phẩm giả, nhưng lúc này khuôn mặt mơ hồ rạn nứt, sớm đã xem thường hoàn chỉnh dung mạo, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Mà còn có không biết bao nhiêu người chính chạy nhanh hướng phía kia to lớn thân ảnh đi qua, nhưng còn chưa chạm đến thân ảnh kia, liền khuôn mặt run rẩy, lộ ra vẻ thống khổ ngã trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, cho đến thân thể bắt đầu rạn nứt, mới giữ tợn chết đi. Nhưng mà cho dù chết đi, kia từng đôi mắt lại chết không nhắm mắt mở ra trận to nhìn qua kia quái vật to lớn đi lại phương hướng nhìn lại. Giờ khắc này, Diệp Thần mới nghe được từng đạo không có ý nghĩa vặn vẹo âm tiết từ quái vật kia bên trong phát ra, thanh âm này tựa như đem toàn thế giới tất cả từ điện cầm lấy, từ đó ngẫu nhiên chọn lựa một chữ lưu luyến đọc lên, lại giao phó khổng lồ hắc ám vặn vẹo lực lượng. Để từng cái nghe được thanh âm này nhân loại, trong đầu tràn ngập đại lượng vô dụng vặn vẹo hắc ám lực lượng, sau đó bị này tin tức no bạo giạn nứt. Thí, thần, thần giả. Lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm này tràn ngập thống khổ, nhưng lại là quen thuộc như thế. Diệp Thần liếc nhìn lại, hắn tâm thần chấn động, đi vào này trước người, nhìn xem vị này da thịt đã bắt đầu rạn nứt, toàn thân chảy ra màu đen sền sệt tràn ngập hôi thối chất lỏng, biết đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn trầm giọng nói, "Dương tổ trưởng, xảy ra chuyện gì?" Giờ khắc này, hắn giải trừ lấn thiên lệnh hạn chế. Lấn thiên lệnh giải trừ một sát na, Dương Lan Nhi sửng sốt một chút, nàng cười tràn ngập tính trẻ con, "Diệp tiên sinh, ta tại, cầu, cầu ngươi, van cầu ngươi." Giờ khắc này, Dương Lan Nhi chỉ bằng một cỗ ý chí chống đỡ, nàng sinh mệnh lực sớm đã chạy khô, nàng đã hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng có một cỗ tín niệm trèo chống nàng, nàng còn không thể ngã xuống, nàng còn muốn ngăn cản quái vật kia đi lại. Lúc này nàng ngay cả động đậy sức lực đều không có, nhưng cầm Diệp Thần tay, lại như thế dùng sức, dường như cầm hy vọng, cầm kỳ tích. Ngữ khí của nàng nhỏ yếu, lại hèn mọn, dường như quỳ trên mặt đất khẩn cầu, ý đồ thu hoạch được thần thương hại. Diệp Thần biết Dương Lan Nhi có ý gì, hắn thở sâu, thần sát trịnh trọng nói, "Ta biết, ta sẽ ngăn cản Hàn Nhiễm, ta sẽ giết thần." Giờ khắc này, Diệp Thần không dùng tịnh hóa cái từ này. "Diệp tiên sinh, ngươi đôi mắt có hỏa, thật là dễ nhìn." Dương Lan Nhi nghe nói như thế, trong mắt mang theo vui sướng, sau đó nàng thấp giọng thì thầm, "Đúng, không." Còn chưa có nói xong, Dương Lan Nhi trong mắt quang liền biến mất. Nàng biết Diệp Thần là ma thần, cũng không cần nhúng tay chuyện này, thậm chí nhìn thấy không để ý tới chính là, đối phương không có lý do thân hãm hiểm cảnh. Chính mình là lấy sinh mệnh tại đạo đức bắt cóc Diệp Thần, cái này không phải là tính cách của nàng, không phù hợp nàng tăng quan, nhưng cái này cũng là nàng hèn mọn nhất khẩn cầu. Nhẹ nhàng đem Dương Lan Nhi để tay dưới, nhìn đối phương trong mắt mất đi sinh cơ, lại còn chưa tiêu tán vui sướng, Diệp Thần khuôn mặt bình tĩnh lại tràn ngập bi thương. Hắn hai con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu có một cấu ngọn lửa, nhưng theo Dương Lan Nhi chết đi, theo kia một tiếng không nói xong thật xin lỗi, cỗ này ngọn lửa bốc lên, tựa như liệt hỏa bình thường, trong mắt hắn sinh sôi không ngừng. Hắn vốn cho là mình sẽ không bởi vì chết đi của người khác mà có tâm tình chập chờn, bởi vì hắn cho là mình thiên tính lương bạc, hết thảy tình cảm đối với hắn đều giống như nước ngọt đồng dạng. Thậm chí hắn đối Dương Lan Nhi mới đầu cũng không có hảo cảm, cho rằng này miệng đầy thô tục vô lễ. Nhưng giờ này khắc này, những người này minh biết lực lượng của chính mình nhỏ yếu, biết rõ bọn hắn liền hạ niệm thân ảnh đều đụng vào không đến, nhưng vẫn là che giả mang mọc, không để ý sinh tử, giống như khoa phụ đuổi mặt trời hướng phía hạ niệm truy đuổi mà đi, muốn ngăn cản này tiếp tục đi lại, tiếp tục tiến lên. Ngăn trở hắn, ngăn trở hắn a. Có người ra sức gào thét, thân thể nằm dạp trên mặt đất, cuối cùng mất đi âm thanh. Ngăn không được, ta ngăn cản không được, ta chính là cái phế vật ô ô. Có người trông thấy kia dần dần từng bước đi đến to lớn thân ảnh, thân thể sớm đã vỡ vụn, khuôn mặt tràn ngập thống khổ, trong mắt buồn kiên nghị, lúc này lại sụp đổ ngồi dưới đất gào khóc, tràn ngập không có lực lượng cùng tuyệt vọng. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cục trưởng, tổ trưởng, Hà Hiểu Hiểu, Phương Thanh, cha mẹ, đệ đệ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta ai cũng cứu không được, ai cũng cứu vớt không được." Đắt đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Thanh âm này giống như cục đá như nước tạo nên gợn sóng bình thường, để kia quái vật to lớn cảm ứng được cái gì, buồn một mực tiến lên thần, đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng. Một màn này làm cho tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ ôm đầu nhịn đau khổ, vô ý thức theo quái vật ánh mắt hướng sau lưng nhìn lại. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một người. Cái này nhân thân tại thon dài cao lớn, khuôn mặt anh tuấn. Khiến người chú mục nhất chính là này trên khuôn mặt một đôi hai con ngươi màu vàng nóng, bạch kim kim sắc đem tròng trắng mắt bao trùm, một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh tràn đầy trong đó. Nhưng để người kinh dị là này đồng tử màu vàng bên trong còn có hai đám lửa bốc lên. Cái này hỏa diễm tựa như mô hình bởi vì bình thường, làm người ta nhìn tới liền từ đáy lòng dâng lên phẫn nộ. Cỗ này phẫn nộ không để người mất lý trí, mà là để người tràn ngập thần thánh lực lượng cảm giác. Lúc này, hư không bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo trường giai, những này cầu thang tựa như từ kim sắc tạo thành, tản ra kim sắc quang mang, dường như từ quang minh đúc thành. Vừa mới đắc tâm thành, chính là người này giẫm tại trường trên bậc phát ra. Vô số người nhìn xem Diệp Thần, nhìn xem tấm kia tràn ngập thần thánh mặt, nhưng lại có bi thương và từ bi. Mà theo Diệp Thần một bước lại một bước đạp lên trường giai, một cô ôn nhuận quang mang từ trong ra ngoài tản ra. Mỗi một bước, kim sắc quang mang này đều sẽ lớn mạnh một điểm. Mỗi một bước, kim sắc quang mang này đều đem Diệp Thần bao khỏa trong đó, để này thân ảnh dần dần mơ hồ. Mỗi một bước, đều để kia song đồng tử màu vàng càng thêm rõ ràng. Mỗi một bước, đều để kia song đồng tử màu vàng bên trong hỏa diễm càng thêm nóng bỏng. Làm Diệp Thần bước vào kim sắc trường giai đỉnh chót, tựa như cả người đều thăng hoa đồng dạng. Hào quang màu vàng nóng kia đã sớm đem chung quanh toàn bộ bao trùm, để một chút còn chưa chết đi người đều có một cỗ hạnh phúc, cảm giác thư thích. Diệp Thần cứu không được bọn hắn, bởi vì bọn hắn đã bị trước mắt hạ niệm kia hắc ám vặn bèo tin tức no bạo thân thể, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có thể vì mọi người giảm bớt thống khổ, để bọn hắn hạnh phúc kiến giấc. Vô số người nhìn xem luồng hào quang màu vàng nóng kia, kia thân ảnh mơ hồ tựa như trong thiên địa tất cả, là hết thể chân thiện mỹ thể hiện, là trong bóng tôi duy nhất quang minh. Bọn hắn lệ nóng doanh trọng, trong mắt tràn ngập hy vọng. Kia thân ảnh mơ hồ, so sánh kia ngàn mét cao bao nhiêu quái vật, là như thế nhỏ gầy, lại như thế vĩ ngạn. Diệp Thần nhìn ngang quái vật trước mắt, lần này hắn thấy rõ ràng trước mặt quái vật dung mạo, là như thế vặn vẹo cũng không thể lệnh nhân lý giải. Hắn mỉm, hôm nay chính là ngươi ngày phán quyết, bởi vì ngươi tội ác sâu hơn biển.